Bây giờ xin Thánh nghe tôi tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời được chép trong sách Tin Lành Luca đoạn 1 từ câu 26 cho đến câu 38. I'm going to read the Luke chapter 1 verse 26 to 38. People who are speaking in English can look at on the screen and you can follow all the verses. Phần đoạn Kinh Thánh này nói về câu chuyện thiên sứ báo tin Đức Chúa Giêsu giáng sinh. Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua, người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe lời của Chúa qua mục sư Đàm Minh Sơn. Xin kính mời.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý cụ, ông bà và các anh chị ở trong thời giờ đặc biệt sáng hôm nay.
I would like to to say greetings to all of you who are here today.
Kinh Thánh không cho chúng ta biết nhiều về thân phận của Mary. Dù vậy, điều mà chúng ta có thể ghi nhận trong phân đoạn Kinh Thánh này đó là Mary đang sống tại thành Nazareth xứ Galilee.
The Bible doesn't tell us much about Mary's background, yet from this passage we do know that she lived in Nazareth, a town in Galilee.
Khi Kinh Thánh ghi rằng Mary là một nữ đồng trinh, tức là cô đã đến tuổi có thể lập gia đình, và người chồng tương lai của Mary được biết đó là Joseph, một người thuộc về dòng dõi vua David.
When the Bible says Mary is a virgin, this means that she was about to get married, and her future husband is Joseph, a member belongs to King David's family.
Trong văn hóa của người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất, hứa gả hay đính hôn là một giao ước có tính chất ràng buộc về luật pháp, và chỉ có ly hôn hoặc là sự chết mới có thể hủy bỏ giao ước đó. Nhìn chung, Mary có một cuộc sống hiện tại hết sức yên bình và tương lai của cô cũng rất tốt lành.
According to the Hebrew culture in the first century, pledge to be married or to be engaged is a law-abiding promise, and only by divorce or death can cancel the promise. Overall, Mary's present life was very peaceful, and her future would also be very good.
Về phương diện tâm linh, Mary có lẽ là một người rất tin kính Chúa và có một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời trong cách ăn nết ở của mình. Thiên sứ Gabriel đã hé mở cho độc giả của Kinh Thánh thấy được điều này khi nói: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi.
On the spiritual side, Mary was possibly a godly person and found favored with God in her lifestyle. The angel Gabriel revealed this to us via greetings. You are highly favored. The Lord is with you.
Thưa Hội Thánh, Mary, người được ơn, là đề tài mà tôi muốn cùng Hội Thánh suy gẫm sáng hôm nay với hai ý chính. Thứ nhất, được ban cho ân sủng, và thứ hai, được ban cho lời hứa.
Dear all, Mary the highly favored is the topic that we would mediate together today with two main ideas. First, being given grace, and second, being given the promise.
Chúng ta hiểu như thế nào về lời nói của thiên sứ Gabriel? Tại sao thiên sứ nói Mary là người được ơn?
How do we understand from the angel Gabriel's words? Why did the angel say Mary was highly favored?
Gần đây tin tức cho biết tại Hoa Kỳ xuất hiện một nhân vật với biệt danh ông già Noel bí mật.
Recently, there is a person named Secret Santa in the USA.
Nhân vật ẩn danh này quyết định dành ra 100.000 Mỹ kim để tặng cho những người nghèo tại New Jersey và New York ở trong mùa Giáng sinh năm nay. Mỗi người như vậy sẽ nhận được 100 đô la Mỹ không phân biệt nam hay nữ, miễn là người đó đang ở trong hoàn cảnh khó khăn.
This anonymous person decided to spend $100,000 for the poor in New Jersey and New York in this Christmas. Each of them will receive $100, no matter if he or she is male or female, as long as the person is in difficulties.
Có một bà cụ 72 tuổi, bà sống trong một căn nhà rách nát do bão lụt gây ra. Hôm đó, bà đang đứng chờ nhận thức ăn miễn phí và nhu yếu phẩm do một cơ quan cứu tế của chính phủ điều hành nơi gần bà cụ sinh sống.
There is a 72-year-old lady who lives in a damaged home in a storm. One day, when she was waiting for free food and basic goods from a government disaster center near her living area.
Ông già Noel ẩn danh đến gần bà cụ và hỏi, có ai tặng cho bà tiền chưa? Bà cụ nói, không có ai hết.
The Secret Santa came close to her and asked, has anyone given you any money? No, she replied.
Ông già Noel liền đặt vào tay bà cụ đó một tờ 100 đô la Mỹ. Bà cụ nhìn thấy trên tờ 100 đô có đóng dấu hàng chữ màu đỏ, ông già Noel bí mật. Bà hỏi ngay, cái này có phải tiền thật không? Ông già Noel trả lời, đó là tiền thật và nó là của bà.
Secret Santa immediately put into her hand a $100 note. She found on a note a red stamp, Secret Santa. Straight away she asked, is it real money? Secret Santa answered, it's real and it's yours.
Chúng ta có thể nói, trong mùa Giáng sinh 2012 này, bà cụ 72 tuổi và một số những người nghèo ở tại Mỹ đã nhận được một ân huệ hết sức bất ngờ đến từ một con người giàu lòng, nhân ái và rộng lượng.
In this Christmas 2012, the 72-year-old lady and other poor people in the U.S. have received a surprising grace from a richly kind and generous person.
Trở lại với Kinh Thánh. Trinh nữ Mary được ban cho một ân sủng, một ân huệ hết sức đặc biệt. Điều đó không phải đến từ con người, nhưng đến từ chính Đức Chúa Trời, là đấng giàu lòng thương xót và đầy tình yêu thương đối với nhân loại.
Back to the Bible, Mary the Virgin was given a special grace, not from human, but from God, who is rich of money and compassion for humanity.
Thưa Hội Thánh, ân sủng mà Đức Chúa Trời dành riêng cho cuộc đời của trinh nữ Mary là gì? Đó là cô sẽ chịu thai và sanh một con trai, tên Ngài là Giê-xu.
Dear all, what is the grace that God particularly gave for Mary's life? It is, you will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus.
Tuy nhiên, thông điệp mà thiên sứ truyền cho Mary không phải là một điều dễ dàng để cho Mary có thể chấp nhận ngay lúc đó.
However, the delivered message from the angel was something that Mary could not easily accept at that time.
Như Kinh Thánh đã cho biết, Mary được hứa gả cho Joseph rồi. Do đó, lời nói bất ngờ của thiên sứ đã làm cho Mary có một cảm giác đầy bối rối và lo sợ. Tại sao như vậy?
As the Bible reveals, Mary was engaged to Joseph. Therefore, the angel's surprising words made Mary feel embarrassed and worried. And why does she react like this?
Vào thế kỷ thứ nhất, đặc biệt là trong văn hóa của người Do Thái, nếu một thiếu nữ bị phát hiện có thai ngoài hôn nhân thì sẽ bị xử tử bằng hình thức ném đá cho đến chết. Đây là một trong những luật lệ được lưu truyền từ thời của Môi-se.
In the first century, especially in the Hebrew culture, if a young lady is found to be pregnant without marriage, she would be stoned to death. This is one of the rules passed on since Moses' time.
Bây giờ xin mời Hữu Thánh nhìn lên màn ảnh xem hai câu kinh thánh được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương thứ 22, câu 23 và 24. Minh Dung sẽ đọc phần tiếng Anh.
It is written in Deuteronomy chapter 22, verses 23 to 24. If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married, and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of that town and stone them to death. The girl, because she was in a town and did not scream for help, and the man, because he violated another woman's wife, you must purge the evil from among you.
Là một nữ đồng trinh, Mary biết rằng cô đã được hứa gả cho Joseph. Chỉ có cái chết hoặc là ly hôn mới phá bỏ được giao ước này.
As a virgin, Mary knew that she was pledged to be married by Joseph. Only by death or divorce can cancel this promise.
Là một người tin kính Chúa, Mary biết rất rõ luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là cô có thể bị ném đá nếu như có thai ngoài hôn nhân.
As a godly person, Mary knew very well about the law of God, that she could be stoned if being pregnant without marriage.
Là một người chân chính, Mary biết rõ hơn ai hết về tình yêu của cô dành cho Joseph, tức là cô không thể phản bội lại tình yêu đó.
As a genuine person, Mary knew clearly about Joseph's love for her, that she cannot betray that love.
Tất cả những điều này dường như đã tạo thành những đức tính tốt đẹp và cao quý trong con người của Mary. Và hơn thế nữa, trong cái nhìn sâu sắc của Đức Chúa Trời, đây là một con người đang sống trong ân điển của Ngài, người được ơn trước mặt Chúa.
All of these seem to create a good and noble characteristics of Mary. And above that, in God's view, this is a person who is living in his grace, being highly favored with God.
Trong ý nghĩa thần học, khi nói một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, có thể hiểu là người đó được chính Đức Chúa Trời lựa chọn từ trong thế giới của loài người.
Theologically, a person found favor with God can be understood as a person who is chosen by God from the human world.
Người đó có thể không hoàn toàn trọn vẹn trong cái nhìn hay sự đánh giá của người khác, nhưng đó là người mà Đức Chúa Trời nhìn thấy một tấm lòng khiêm nhu, sẵn sàng và hết lòng tin cậy Chúa trong đường lối và ý định của Ngài. Mary chính là người đó.
The person can be totally imperfect in other people's views or evaluation, but this is the person who God sees a humble heart. She is ready and wholeheartedly trusts in His will and way. Mary is that person.
Thiên sứ truyền với Mary rằng: Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Đây chính là thông điệp đến từ Đức Chúa Trời, và thông điệp này được gửi đến cho Mary, người được ơn.
The angel told Mary that you will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. This is the message from God. And this message was sent to Mary, the highly favored.
Danh từ Giê-xu là tiếng Aramaic. Chữ này đồng nghĩa với chữ Joshua trong tiếng Hy-ba-lai. Cả hai danh từ này trong ý nghĩa của Kinh Thánh được hiểu là Jehovah và sự cứu chuộc.
Jesus is an Aramaic noun. This has the same meaning as Joshua in Greek. Both of these nouns, as in the meaning of the Bible, are understood as Jehovah and redemption.
Câu số 32 và 33 của phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc cho thấy có hai ý nghĩa rất quan trọng về sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế. Thứ nhất, Ngài được xưng là Con của Đấng Rất Cao, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến từ trời. Và thứ hai, Ngài sẽ trị vì đời đời và nước Ngài vô cùng, tức là quyền bính của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ hằng có và bền vững cho đến đời đời.
Verses 32 and 33 in this passage show two important ideas about the birth of Christ. First, he is the Son of the Most High, which means Jesus Christ is from the heaven. Second, he will rule forever, and his kingdom is forever, which means the power of Jesus Christ will be forever and be stable forever.
Là người đang sinh sống tại xứ Galilee, có lẽ Mary đã nghe nhiều về sự hiện đến của Đấng Mêsi từ cha mẹ và từ những người láng giềng của cô. Ngoài ra, có lẽ Mary cũng đang trông đợi sự hiện đến của Đấng Mêsi như lời các đấng tiên tri đã dự báo hàng trăm năm trước đó.
Living in Galilee, Mary possibly had heard about the Messiah from her parents and neighbors. Besides that, maybe Mary was looking forward to the coming of the Messiah according to the prophecies hundreds of years before that.
Nhưng điểm khác biệt giữa Mary và những người đồng thời với cô đó là thiên sứ Gabriel đến với Mary và xác nhận lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dân tộc Israel nói riêng và cho hết thảy nhân loại nói chung sẽ được ứng nghiệm bằng cách nào.
But the difference between Mary and other people at that time is that the angel Gabriel appeared to Mary and confirmed with her God's promise for the Israelites in particular and for the whole mankind in general to be fulfilled. But how?
Đó là Mary sẽ chịu thai và sanh một con trai. Tên Ngài là Giê-xu. Hay nói một cách khác, Đấng Cứu Thế của nhân loại sẽ giáng sinh, Ngài sẽ bước vào thế giới của nhân loại qua cuộc đời của Mary, người được ơn trước mặt Chúa.
It is that Mary would be pregnant and would give birth to a son, whose name is Jesus. In other words, the Messiah of the mankind would be born. He will enter the human world through the life of Mary, the highly favored with God.
Điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ đó là từ chỗ bối rối, lo lắng, sợ hãi, Mary muốn biết phương cách nào mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện cho sự ra đời của Đấng Cứu Thế. Do đó, cô nói với thiên sứ Gabriel rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?
The second point we are thinking about is that, from the embarrassment, worry and fear, Mary wanted to know which way God would perform for the birth of Christ. Therefore, she told Angel Gabriel, how would this be, since I am a virgin?
Lời nói của Mary hết sức thực tế đối với suy nghĩ của nhân loại ngày hôm nay. Tức là phải có chồng thì mới có con. Nhưng nó cũng cho thấy sự hiểu biết rất giới hạn của Mary nói riêng và thế giới nói chung về sự Giáng sinh của Đấng Cứu Thế. Vậy thì phương cách của Đức Chúa Trời là gì?
Mary's words are very real to our thinking today. That is getting married and then having children. But it also shows Mary's limited knowledge in particular and the world in general about the birth of Christ. So what is God's way?
Thiên sứ trả lời rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên, con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời.
The angel replied, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God.
Lời nói của thiên sứ Gabriel bày tỏ một lẽ thật hết sức quan trọng về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, cũng như nền tảng thần đạo của toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước, tức là bởi ơn thần hữu Đức Chúa Trời, bởi quyền năng siêu việt của Đức Thánh Linh, Chúa Cứu Thế của nhân loại sẽ ra đời bởi một trinh nữ.
Angel Gabriel presents a very important truth about the birth of Jesus and the theological foundation of the whole New Testament. By God's divine grace, by the Holy Spirit's supernatural power, the Savior of humankind will be born by a virgin.
Sách Tiên tri Ê-sai, chương thứ 7 câu 14 ghi rằng: Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel.
It is written in the book of the prophet Isaiah, chapter 7, verse 14, like this: Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel.
Đây là lời tiên tri nói về sự giáng sinh của Chúa Giêsu đã được dự ngôn khoảng chừng 500 năm trước Chúa giáng sinh. Sau này, Martin Luther, nhà cải chánh giáo hội vào thế kỷ thứ 14, đã công bố rằng sự mầu nhiệm về nhân tánh của Chúa cứu thế đã vượt quá mọi sự hiểu biết của nhân loại.
These are the prophesied words about the birth of Jesus Christ in about 500 before Christ. Later, Martin Luther, a 14th century religious reformist, declared that the mystery of the human character of Christ is over all the mankind's knowledge.
Tuy nhiên, để củng cố niềm tin của Mary, Thiên sứ Gabriel cho cô biết rằng Elizabeth, một người bà con với Mary, rất lớn tuổi và không thể sinh con được. Nhưng hiện nay, tức là thời điểm mà Thiên sứ nói với Mary, bà Elizabeth đã mang thai được 6 tháng rồi.
However, to consolidate Mary's faith, the angel Gabriel told her that Elizabeth, a relative of Mary, who is very old and barren, but now, at the time that the angel was talking to Mary, Elizabeth became pregnant for 6 months.
Mời Hội Thánh một lần nữa chúng ta xem sách Luca đoạn 1 từ câu 5 tới câu số 7. Minh Dung sẽ đọc cái phần này bằng tiếng Anh.
Let's look at Luke chapter 1 verses 5 to 7. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were upright in the sight of God, observing all the Lord's commandments and regulations blamelessly. But they had no children, because Elizabeth was barren, and they were both well on in years.
Khi nói Elizabeth son sẻ, tức là bà không thể sinh con được như các phụ nữ Do Thái cùng thời với bà. Còn khi nói cả hai vợ chồng thầy tế lễ Sa-cha-ri đều cao tuổi, thì chúng ta có thể hiểu là khả năng để có con là điều rất hiếm hoi.
Elizabeth was said to be barren. This means she could not bear child as other Hebrew women in her time. Similarly, when the priest couple Zechariah were well in years, we can understand that the chance for them to have children is very rare.
Dù vậy, bởi ơn điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho thầy tế lễ Sa-cha-ri và Elizabeth một lời hứa, đó là ông bà sẽ có một đứa con trai. Và khi thiên sứ Gabriel hiện đến với Mary, thì bà cụ Elizabeth đã mang thai được 6 tháng rồi.
Despite that, by the grace and love of God, he promised to the priest Zechariah and Elizabeth that they would have a son. And by the time the angel Gabriel appeared to Mary, Elizabeth had become pregnant for 6 months.
Mary có thể đắn đo và bối rối bởi vì lời nói của thiên sứ. Nhưng cô không thể phủ nhận việc bà Elizabeth đã mang thai, vì đây là một sự thật hiển nhiên mà cả thành Nazareth ai ai cũng biết hết.
Mary could be hesitated and embarrassed because of the angel's words, but she could not deny that Elizabeth was pregnant, since it was a truth that everyone in the town of Nazareth knew about.
Khi đề cập đến hình ảnh của Elizabeth, Thiên sứ Gabriel muốn nói với Mary rằng Đức Chúa Trời có thể khiến cho một người nữ son sẻ, già nua có thể mang thai được. Thì việc Ngài khiến cho Mary chịu thai là điều chẳng có gì khó trong ý định tốt lành và đời đời của Đức Chúa Trời. Nói theo tinh thần của Kinh Thánh đó là bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.
Mentioning about the story of Elizabeth, Angel Gabriel wanted to tell Mary that if God can make an old barren woman become pregnant, then it would not be a challenge for him to make Mary become pregnant in his good and everlasting will. And this is what the Bible says, for nothing is impossible with God.
Thưa Hội Thánh, các lời tiên tri về sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế đã được ứng nghiệm hết sức kỳ diệu từ chỗ Mary hoàn toàn tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời một cách hết lòng. Mary đã trả lời với thiên sứ rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền.
Dear all, the prophecies about the birth of Christ was miraculously fulfilled at the point which Mary completely trusts in God and was wholeheartedly obedient to him. Mary answered the angel as, I am the Lord's servant. May it be to me as you have said.
Vấn đề mà chúng ta suy nghĩ tại đây đó là, tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu đã Giáng sinh ở trong một cách lạ thường như vậy? Hoặc là tại sao Đấng Cứu Thế phải bước vào thế giới của nhân loại trong một bối cảnh hết sức là khác thường như vậy?
So the question here is, why was Christ born in such an abnormal way? Or why did Christ enter the world of human in such an abnormal situation?
Chuyện kể rằng, có một vị hoàng tử nọ muốn tìm cho mình một người vợ tương lai là người mà chàng thật sự yêu mến. Một ngày kia, khi đi ngang qua một ngôi làng hẻo lánh, hoàng tử chợt nhìn thấy một thôn nữ xinh đẹp và chàng đã đem lòng yêu mến người thiếu nữ đó.
There is a story about a prince who wanted to find for himself a wife who he sincerely loved. One day, while he was passing through a remote village, he saw a beautiful girl and then fell in love with her.
Vì không muốn phô trương quyền lực và thân phận, hoàng tử này quyết định chinh phục người yêu của mình bằng cách tạm gác bỏ cung điện và địa vị của một hoàng tử để sống như một người bình thường ngay trong ngôi làng nhỏ bé và nghèo nàn nơi có người yêu của mình đang sinh sống.
Not wanting to show his power and background, this prince decided to conquer her heart by leaving the palace and temporarily rejecting the role of a prince and to live as a normal person in the small poor village where his loved lived.
Chàng sống ở giữa những con người nghèo khó, chia sẻ những sở thích và mối quan tâm của họ. Chàng học ngôn ngữ và cách nói chuyện của họ. Kết quả là thiếu nữ đó đã thật sự yêu mến vị hoàng tử ẩn danh này. Cô yêu mến chàng vì cớ con người thật của chàng và vì cớ tình yêu ban đầu mà vị hoàng tử này đã dành cho cô.
He lived among the poor, shared the interests and concerns. He learned the language and the speaking styles. As a result, that young lady truly loved this hidden prince. She loved him for his true nature and his initial love for her.
Cũng giống như vậy, vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-xu đã Giáng sinh cách nay hơn 2000 năm. Ngài sống ở giữa thế giới của con người. Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính Ngài ra cho chúng ta trong một cách đơn giản và dễ hiểu, đó chính là ngôi hai của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt giống như quý vị và tôi.
Similarly, because of the love for mankind, Jesus was born more than 2,000 years ago, living among the world of human. Jesus presented himself to us in a simple and easy to understand way. He is the second person in the God Trinity who had become flesh as you and me.
Trong ánh sáng của Kinh Thánh, con thánh của Đức Chúa Trời đã giáng thế, nhập thể để giải quyết vấn đề tội lỗi của nhân loại. Đây là điều mà con người trải qua mọi thời đại không có cách gì để tự cứu mình khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
In the shining light of the Bible, the Holy Child of God was born and became flesh to solve human sins. This is what humans have been experiencing all the time without finding a way to save themselves from the slavery yoke of sins.
Thế giới ngày hôm nay đã chứng kiến vấn đề tội lỗi ngày càng trở nên đáng sợ và kinh khủng hơn bao giờ hết. Và hậu quả của tội lỗi đó là sự chết đời đời về phương diện tâm linh.
The world today has ever since witnessed the increasingly worsening and terrifying problems of sin. And the consequences of sin are the forever spiritual death.
Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời sẽ phán xét nhân loại vì cớ nguyên tội từ thời tổ phụ của con người đã để lại và vì cớ những tội lỗi mà chính con người đã gây ra khi họ còn sống ở trên đất này.
The Bible lets us know that God would judge mankind on the original sin of our ancestors and on the sins that we commit during our time on earth.
Chúa của Thế Giê-xu đã giáng thế để giúp cho nhân loại được tha thứ và được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Nói theo quan điểm của các học giả ngày hôm nay, tức là qua sự giáng sinh của Chúa cứu thế Giê-xu, sự công chính của Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài đã gặp nhau trong đỉnh điểm của sự cứu chuộc, yêu thương và hy sinh.
Jesus Christ was born to let mankind be forgiven and help them reconcile with God. From the viewpoint of today's scholars, through the birth of Jesus, God's justice and His grace meet in a redemptive, love and sacrificial climax.
Kinh Thánh quả quyết rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
The Bible is sure of, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.
Mary được kể là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời chỉ bởi đức tin đơn sơ và thành thật của cô đối với Chúa. Còn chúng ta thì sao?
Mary is claimed to be to have found favor with God only by her simple and sincere faith in God. So what about us?
Quý vị có bằng lòng đặt đức tin của mình nơi Chúa cứu thế Giê-xu ở trong mùa Giáng sinh năm nay hay không? Quý vị có tin rằng ngôi hai Đức Chúa Trời đã thành người và chịu chết thay cho tội lỗi của cả nhân loại nói chung và mỗi người trong chúng ta nói riêng hay không?
Are you willing to trust in Jesus Christ in this Christmas season? Do you believe that God the Son became flesh and died for the sins of mankind in general and each of us in particular?
Mùa Giáng sinh chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà chúng ta mở lòng mình ra và mời Chúa Giáng sinh bước vào cuộc đời của mình, làm cứu Chúa, làm chủ, cai quản trong tấm lòng của chính mình.
Christmas will only be truly meaningful when we open our hearts and ask Jesus Christ to enter our lives and become the master of our hearts.
Xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi chúng ta cầu nguyện.
Let's pray.
Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian này mang lấy hình thể con người của chúng con. Cảm ơn Chúa vì tình yêu lớn và đời đời của Ngài. Chúa đã bước lên thập tự giá, đổ huyết vì cớ tội lỗi của chúng con, để mỗi người trong chúng con được làm hòa lại với Đức Chúa Trời, để mỗi người trong chúng con nhận được lời hứa mà Chúa ban cho, đó là sự sống đời đời ở trong nước của Chúa khi chúng con rời khỏi thế giới này. Chúng con tạ ơn Chúa vì một mùa Giáng sinh hết sức đặc biệt, Chúa ban cho Hội Thánh của Ngài, cho gia đình chúng con và cho mỗi một người trong chúng con. Xin cho chúng con ghi khắc ơn sâu của Chúa trong đời sống, cho chúng con không quên tình yêu của Ngài, tình yêu Giáng sinh của Chúa đã ban cho chúng con. Và xin Chúa cho mỗi người trong chúng con, khi chúng con tận hưởng mùa Giáng sinh, thì chúng con cũng nhớ đến Chúa, nhớ đến Hội Thánh của Ngài, nhớ đến những người bạn hữu, thân hữu của chúng con, đặc biệt những người thân ở trong gia đình chúng con. Xin Chúa cho chúng con sống một đời sống được Đức Chúa Trời đẹp lòng và Ngài khen ngợi chúng con là những người được ơn ở trước mặt Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài sáng hôm nay. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.